hướng. Vẫn có người thích thiền, vẫn có người thích tụng niệm, vẫn có người thích tư tưởng trí tuệ, vẫn có người thích tụng, vẫn có người thích công quả. Nhưng mà tất cả đều không đủ sức để vào trong đạo, dù mình vẫn có tất cả các pháp Phật còn lại. Bây giờ mình muốn tu thiền định à? Kinh điển mà nói về thiền định của Đức Phật vẫn còn. Mình muốn tu trí huệ à? Có tất cả kinh nói về trí huệ, bát nhã thì nó vẫn còn hết á. Nhưng thực ra mình theo không nổi. Thành ra tái ra xuất ra gì á, cũng đều không đạt được cái con đường nào. Thì lúc đó mình thấy rõ là Đức Phật làm sao, Đức Phật còn có cái gì khác. Thì đó chính là các kinh điển, các pháp môn của Tịnh Độ. Khi Đức Phật thuyết Tịnh Độ ra thì đúng với các tổ Tịnh Độ, có một vị tổ sư Tịnh Độ bên Nhật, người ta nói là người ta nói kinh A-di-đà, tức các kinh điển về Tịnh Độ là các kinh cuối cùng của Đức Phật. Mình thường nói trước khi Phật nhập Niết Bàn, Phật nói kinh tại Bát Niết Bàn, Phật nói tất cả những cái lời cuối cùng, Phật răn dạy lại là phải theo giới. Nhưng các tổ Tịnh Độ nói là kinh cuối cùng là kinh Tịnh Độ. Bởi vì bản nguyện của Đức Phật đó là độ chúng sinh, mà phải tu cho đến mức chỉ vì độ chúng sinh mà phải tu đến mức ba tăng kỳ kiếp, ba vô số kiếp rồi phải thành Phật. Thế thì cả một cái sự nghiệp thành Phật của Đức Phật đó, nó không phải dành cho cá nhân của Đức Phật mà nó dành cho chúng sinh. Mà phải độ được chúng sinh á, phải có đủ phương tiện độ chúng sinh mới thành Phật được. Cái bản nguyện của chư Bồ Tát là vậy á. Bây giờ thành Phật rồi thì phải có phương tiện để độ sinh. Mà bây giờ chúng sinh á, mà hôm trước mình đã nghe đó, đại đa số chúng sinh á, đại đa số chứ không phải chỉ đa số thôi, tức là đại đa số là số lớn lắm, tức là 10 chúng sinh á, thì hết 8 chúng sinh, hoặc là 7 chúng sinh là căn tính, là căn tính của người phàm, và còn rất nhiều cái duyên của người phàm. Mà nếu mà mình thì tưởng tượng Đức Phật là cái người mà vớt chúng sinh trong biển lên, mà chỉ vớt những cái người bơi giỏi thôi, chỉ vớt những cái người mà chỉ cần ném cái sợi dây xuống, cái là người nó nắm sợi dây đu lên một cách dễ dàng thôi. Còn những cái người mà nó chìm ở dưới thì thôi cho chìm luôn, chịu thua. Thì đó không phải là bản nguyện của một vị Phật. Thành ra Phật ra đời cũng phải là chỉ độ có ngài Sa Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chim Diên, A Nan, Nan Đà. Mà thực sự đối với Đại Thừa Phật Giáo, Phật ra đời là để độ chúng ta. Phật làm tất cả là để độ mình. Nếu mà Phật mà chỉ để độ 5 ngày Kiều Trần Như với ngày Mục Kiền Liên thì nó, thì Phật không cần phải thành Phật, vẫn cần thành Phật. Chính các ngài đó cũng có thể độ người khác thành A-la-hán. Có nhiều vị đệ tử các ngài đó thành A-la-hán mà không có phải đến, cần đến gặp Đức Phật. Thành ra chính vì vậy mình có thể nói là Phật thành Phật là cho chúng sinh, là cho chúng ta. Chứ đừng nghĩ Phật thành Phật là cho ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, hay là cho các bậc thánh A-la-hán như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Phật thành Phật là cho mình. Phật nói pháp là cho mình. Mà cái ý nghĩa đó, đó mấy trước mình nghe là cốt ý nói cái ý nghĩa đó, nó nằm ở trong kinh điển của Tịnh Độ, pháp môn Tịnh Độ hết. Độ mà độ một cái người phàm bình thường mà bắt người đó phải tu tập thiền định trí huệ, bắt người đó phải nghe pháp, tư duy cho nó sáng suốt rồi tu tập. Độ như độ người phàm mà độ như thế thì quá khó đối với người phàm. Thời nay á, tại gia hay xuất gia mình đều ở trình độ của người phàm hết. Dù căn tính khác nhau, Những người xuất gia nó có căn tính là muốn thanh tịnh, muốn giải thoát. Người tại gia còn nhiều cái vận buộc của nhân duyên trần tục, nhưng đều ở một trình độ phạm với nhau hết. Thành ra nó tại sao mà tổ tịnh độ mới nói là cái pháp môn tịnh độ là nó dành hết cho tất cả, dành hết cho tất cả mọi căn cơ, căn tính, dành cho mọi căn tính. Đó là bởi vì các căn tính nó nằm trong người phàm, mà phàm thì chưa có thể nào mà thành được cái ý nguyện như mình. Nếu về tịnh độ thì mình được thành tựu hết. Còn nói mà dành hết cho mọi căn tính, mà kể cả các đại Bồ Tát, bởi vì đó là cõi Phật. Bồ Tát nào á cũng phải tìm Phật để nghe pháp. Cái duyên của Bồ Tát là luôn luôn gặp Phật. Bồ Tát là cái người đi học, cái con cái đạo giác ngộ, mà cái bậc thầy của cái toàn mãn nhất, duy nhất của cái con đường giác ngộ đó là Phật. Thành ra chắc chắn ở đâu có Phật, ở đó có Bồ Tát. Mà đã thành Bồ Tát, đã đến một cái mức độ cao của Bồ Tát là phải đi tìm Phật. Cho nên ở cõi Phật là Bồ Tát đổ về đó đông đảo đầy đủ. Vì vậy cho nên Ngài Văn Thù phát nguyện sinh về Cực Lạc, Ngài Phổ Hiền phát nguyện sinh về Cực Lạc. Ngài Phổ Hiền là một cái gương mẫu thích lệ tất cả chúng sinh sinh về Cực Lạc. Ngài Quan Thế Âm mình niệm hàng ngày á, là Ngài Quan Thế Âm đó là cái vị mà thượng thủ ở trên Cực Lạc. Thế cho nên mới nói là cái pháp môn mà sinh Cực Lạc á, nó bao luôn cả cái hàng dọc, hàng trên, từ trên xuống á, là các vị căn cơ, các vị thập địa Bồ Tát nhất sinh Bồ Sư. Trong kinh Di Đà đã nói rõ là sinh về Cực Lạc là các bậc A Bệ Bản Trí mà nhất sinh Bổ Xứ, nhiều không thể làm được tương hồ. Thành ra như vậy là biết rằng là không phải sinh về Cực Lạc là chỉ người phàm mình, mà sinh về Cực Lạc là các bậc cao nhất. Cho nên pháp môn tịnh độ là phổ độ, phổ là khắp, độ là cứu độ, cứu độ khắp hết, mà không dành riêng cho thánh, cũng dành riêng cho phàm. Thế nên sau khi mình đã nghe qua hai kỳ rồi, giờ đến giờ đó, mình để cho mình thấy rõ rằng là thực sự ra mình tu theo đạo Phật. Vào đạo Phật thì cần phải hiểu và cần phải xác định con đường đi của mình, cái hướng đi của mình. Và mình đã suy xét kỹ, phân tích qua vừa rồi mình nghe và vừa mấy kỳ trước, thì mình thấy là tịnh độ chính là cái pháp thuyết cho mình, tịnh độ chính là cái pháp thích ứng cho mình. Và tịnh độ là một cái pháp mà mình được một cái lợi mà không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy cho nên bây giờ nó chỉ còn, như bữa trước mình nghe, nó chỉ còn cái tâm lý của mình thôi. Mình là một người phàm, mình không có đủ sức đắc thiền định. Thiền định này là thiền định thế gian thôi, mình cũng đủ sức. Mình phải xác định là một điều này, thế nào là thiền? Lìa tất cả mọi dục mới đắc thiền được. Lìa tất cả cõi dục này. Mà khi mà nói cái chữ dục mà ở trong thiền mà để mình lìa đó, tức là lìa tất cả từng cái nháy mắt của mình, từng cái cử động ăn nói của mình. Cái tu thiền thì nó mà muốn đắc được thiền thì nó rất cao. Chứ đừng nói là cái ăn, cái mặc, cái gì của mình. Thành ra những người mà họ muốn đắc thiền định thời Đức Phật đó, thường thường họ bỏ vào rừng núi. Mà mình thấy là suốt ngày mắt họ nhắm lại, không nhìn cái gì hết. Mặc á, lấy vỏ cây á, mà mặc. Nhiều người ăn vỏ cây nữa, uống nước suối. Cứ vậy, cái quanh năm suốt tháng đều không biết ngủ là gì nữa, thì họ mới đắc thiền định. Thế cho nên dù mình có căn tính thiền định, mình có thích chăng nữa, mình muốn đắc nó không phải chuyện dễ. Đó thì mình biết rồi đó. Cho nên chính vì vậy đó mà mình mới thấy là mình là một con người bình thường, giống mọi người khác. Dù mình xuất gia hay tại gia, mình vẫn có cái tình cảm, mình vẫn có rất nhiều cái tâm tư, tâm của mình luôn luôn nó động, luôn luôn nó suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia. Rồi đời sống của mình ngắn ngủi và có rất nhiều chuyện bận buộc, cho nên mình mà mong tu những cái pháp đặc biệt đó thì nó không thể được. Mà nếu mà mình mà muốn theo đạo Phật thì tại sao mình không gặp Phật? Tại sao mình cứ tránh né Phật? Nó có một điểm như vậy. Và tại sao mà mình lại có một cái như là mình chưa mong muốn về cõi Phật? Nếu bây giờ mình còn những cái nghi ngờ cái gì á, thì mình có thể nghe pháp rồi suy tư rồi mình giải đáp cái nghi đó. Nhưng mà nếu mình không có nghi gì nữa hết á, thì tại sao mình lưỡng lự, tại sao mình do dự? Thành ra cái đó nó bây giờ nó chỉ còn là cái tâm trạng của mình, cái tâm lý của mình. Thành ra tâm trạng tâm lý của mình á, để cho thấy là thực ra nó thì dù là mình là cái người mà chứ tôi theo tịnh độ, tôi chỉ theo tịnh độ. Có nhiều người nói là nghĩ là tại vì tôi già yếu, tôi không có thể làm gì hơn được, cho nên tôi theo tịnh độ. Mình nói như vậy thì nó cũng có nghĩa là không làm gì được nữa hết mới theo tịnh độ. Cũng được, tất cả cái đó đều được. Pháp mà Đức Phật cứu độ mọi người là bất cứ lý do gì. Pháp môn tịnh độ đem đến để cứu người ta bất cứ lý do gì. Nhưng mà khi mà mình là cái người học hỏi ở đây ấy, thì mình đừng nên để những cái câu nói nó hiểu lầm rằng là pháp môn tịnh độ, pháp môn chỉ dành cho những người yếu đuối, và đó là một cái pháp môn mà không có hùng mạnh gì trong đó hết. Như vậy là mình hiểu lầm. Mà trái lại đó, mình cần phải biết rõ rằng là mình đủ khả năng hay không. Mình có thể nghĩ là dành cho những người già, nhưng mà mình đừng tưởng rằng khả năng của mình hơn người già đó, mà nhiều khi nó còn thua. Cho nên mình xét lại, người già rồi ít nhiều gì tuy rằng cái thể lực bên ngoài của người ta nó không mạnh, nhưng ít nhiều gì cái tâm mà tham bám thế gian của người ta nó cũng xả đi rất nhiều. Mình tu đạo là phải xả những cái tâm đó. Mình còn trẻ nhưng thực ra tâm của mình yếu hơn, tâm mình còn tham cuộc đời, do mình tham bám cuộc đời nhiều, cho nên mình còn lưỡng lự, cho nên mình còn do dự. Và chúng ta cũng mình học đạo rồi học để tu, cho nên đôi khi mình cần phải phân tích cho nó kỹ. Nên lắm lúc mà nhấn sâu vào sự tu tập thì tự nhiên mình sẽ thấy là mình lưỡng lự, lưỡng lự. Thì nó có những cái cách tu này mình biết là, thí dụ bây giờ mình nói tu về tịnh độ á, mình có thể tu một cách quán tưởng. Tức là mình đem tất cả những gì trong kinh nói về cõi cực lạc á, rồi mình khởi lên cái tâm tưởng mình, quán tưởng là dùng hình ảnh. Mình ngồi yên một chỗ, những người nào mà thích như vậy, ngồi yên một chỗ rồi tưởng những cái hình ảnh đó ra. Thì nghe thì nó vậy, nhưng mà hành thì rất khó, bởi vì trong kinh diễn tả rất nhiều. Nhưng mà khi mình tu á, mình tu tập á, thì mình có thể lấy một số ít nào đó hay một cái điểm nào đó thôi để mình quán tưởng. Cái thứ hai mà mình thường làm nhất á, là mình niệm danh hiệu Phật, xưng danh hiệu Phật. Cái thứ ba nữa là mình có thể tụng kinh, và tụng kinh này nọ và phát nguyện. Thì bữa trước mình nghe thì mình cũng biết rằng là người phàm của mình thì có một cái cách gọi là chấp trì danh hiệu của Phật A Di Đà, một cách đến cái một cách là gọi là nhất tâm bất loại. Mình nghe trong kinh nói như vậy đó. Thì giờ mình thấy là nó có cái cách như vậy, nhưng mà trong lúc tu thì mình có thể tu, nhưng mình có thể tu rồi mình thấy nó có nhiều cái tâm trạng nó xuất phát ở trong mình. Có nhiều người tu quán tưởng xong rồi thì bắt đầu thấy cái này, thấy cái kia. Mình thấy Phật hiện ra trong giấc mơ của mình, hoặc là trong lúc mình ngồi quán nữa, có thấy Phật dẫn mình về cực lạc đi chơi, làm chơi trên đó, mình thấy đủ thứ hết ạ. Có người niệm xưng danh hiệu Phật cũng thấy này thế kia, linh ứng rồi thấy đủ thứ. Có người tụng niệm gì cũng vậy. Thì tất cả những cái trạng thái đó, nó không phải là tu hành. Cái đó nó đều là tâm tưởng của mình, nó còn nhiều mộng mơ mộng ước. Con tâm của mình nó chưa có dứt khoát sinh về cực lạc, còn quá nhiều cái ao ước khát khao, cho nên nó cộng với sự tu hành của mình, nó phối hợp với đó, nó bung cái tâm tưởng của mình ra thành đủ thứ như vậy. Thành ra tóm lại á, thì có nhiều người á, thì niệm Phật, niệm niệm hàng ngày, niệm để cho cái tâm mình nó quen thì mình làm được. Mình niệm để cầu một cái chuyện gì trong cuộc sống, niệm để nhiều khi mình bất an, mất ngủ, mình niệm thì mình đều làm được. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói mình cái đó nó chưa phải là tu, cái đó là mình mới bảo là Phật ơi, Ngài đỡ dùm con, sao mà con bị mệt mỏi quá, không làm gì hơn được, giúp cho con một chút, cho con đỡ mệt mỏi, chứ chưa phải là tu. Cái tu tịnh độ ở đây không có nghĩa là như vậy. Cái tu tịnh độ của kinh điển của chư tổ sư nói ra là tu là để lên đường đạo, chứ không phải là để ở lại một chỗ rồi truyền Phật A Di Đà thành cái một vị thần hộ mang cho mình. Cái điều này nó không phải là bị cấm đoán, nhưng nó chưa phải là tu. Mình có thể niệm Phật A Di Đà để cứu mình trong cuộc đời này. Phật A Di Đà cũng sẵn sàng hiện linh để làm, nhưng nó không phải là tu pháp môn tịnh độ. Khi tu ấy, nó phải có nghĩa là theo, phải đi theo. Và cái chữ đi theo ở đây ấy, là dứt khoát không đứng lại và bỏ lại hết tất cả mọi cái mà mình đang ở cái chỗ mình đó, và dứt khoát cái tâm mình đi theo, thì nó mới có nghĩa là tu, nó mới có nghĩa là theo đạo. Thành ra mình đã nghe rồi, biết là kinh điển và cái con đường cực lạc là thích ứng với mình nhất. Nhưng mà bây giờ còn lại ở nơi mình, cái chỗ là mình có dứt khoát theo hay không, hay mình còn lưỡng lự. Thực ra mà nói, mình cứ niệm Phật A Di Đà là có công đức. Mình chưa có cần phải theo Ngài về cực lạc, mình vẫn có công đức. Phải nói thẳng như vậy, đó là tâm nguyện của Phật A Di Đà. Không cứ xưng danh hiệu Phật A Di Đà có nghĩa là sinh về cực lạc, mình phải biết như vậy. Nhưng nếu mà mình muốn, tức là mình muốn với căn tính của mình mà gặp đúng pháp môn và thực hành pháp môn đó, thì cái căn bản của mình phải là một sự dứt khoát ở trong tâm. Trong tâm mình phải dứt khoát. Nhưng mà tâm con người ta thúc đẩy cho người ta tu thật mạnh. Bây giờ cho mình vào trong một căn phòng gọi là nhập thất, ở trong đó suốt ngày, hai ngày, ba ngày, tuần, chỉ nghĩ đến Phật thôi ấy, thì một là nó loạn tâm mình lên như khi nãy nói, hai là tự nhiên mình sẽ khởi sinh cái nghi ngờ. Niệm riết mình bảo, nhưng mà biết Phật A Di Đà có không, hay là Ngài có chứng không, hay là Ngài có đến bên mình không, hay Ngài có đang nghe mình hay không, khởi bất cứ cái tâm tưởng như vậy đều là nghi ngờ. Hoặc là thứ ba nữa là mình thấy ớn vô cùng, mình thấy hối hận là tại sao mà đã vào đây ngồi. Mà đây là lần cuối cùng, lần thứ nhất, lần cuối cùng trong đời, không bao giờ mà như vậy nữa. Nó rối loạn tâm mình, cái tâm động của mình nó khổ sở vô cùng, nó chỉ mong mở cửa đi ra thôi. Thành ra mình có thể bị ba cái trạng thái như vậy nếu mà cái tâm mình không lưỡng lự dứt khoát. Thì mình sẽ thấy là một là nó khởi tưởng lên, vọng tưởng đủ thứ hết này. Mình sẽ thấy Phật khắp mọi nơi, hay ánh sáng chiếu ra từ phòng đủ thứ đó. Hai nữa là mình sẽ bắt đầu đâm nghi. Ba nữa là mình chịu không nổi nữa, mình rất sợ tu luôn. Thành ra như vậy đó là trước khi vào thì mình đều nói là mình tin, nhưng mà vào trong rồi thì mình mới thấy là nó có rất nhiều cái điều nó xảy ra. Cho nên một cái người tu mà tu theo cái ý nghĩa mà đúng nghĩa của đạo Phật là tu nó đi về tâm thì mình sẽ gặp những cái biến chuyển rất là kỳ lạ của tâm thức mình. Tất cả cái đó nó xuất phát từ cái chỗ là tâm mình chưa dứt khoát, nó chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, nó chưa dứt khoát là theo đạo. Nó còn nhiều cái vướng víu chướng ngại, nó còn nhiều cái nó cột chặt vào cuộc sống. Bây giờ đây kéo nó thì mới thấy nó căng ra. Cũng như một người ta bị trói ở một cái cột, mình đến gần nói năng người ta đi, có hai người đi tới ba bước, đi lui ba bước không thấy gì hết. Khi mình kéo người đó ra khỏi 10 bước thì cái dây nó kéo trở lại. Thì lúc đó người ta mới thấy vấn đề khổ sở. Cũng vậy, nếu mà mình kéo một cái người là người ta nói là tin đạo rồi, mình kéo người ta theo đạo luôn, thì lúc đó người ta mới phát hiện ra cái tâm của người ta chưa có tin, chưa có theo. Và lúc đó người ta rất khổ sở. Thật ra những trạng thái mà đó thì đôi khi mình có xuất gia tu tập nó dấn thân ở đó lắm lúc mới thấy. Người tại gia của mình thì mình sống nó êm đềm, mà cái tâm mình nó êm đềm hơn. Nhưng một khi nào mà mình muốn đẩy mạnh mình vào cái sự tu thì nó có thể mình sẽ thấy cái phản ứng của nó xuất hiện như vậy. Chính vì vậy ở đây mình mới nói là thành ra giờ mình nói là pháp môn tu tập. Thì giờ mình nhắc lại một điều hết. Xưa nay mình vẫn niệm Phật, mình vẫn tin Phật A Di Đà, mình vẫn niệm Phật. Tất cả mình đều có làm. Nhưng nếu mà mình muốn nói đúng cái chữ tu ấy, tức là lên con đường tịnh độ, đi về cực lạc thế giới ấy, mình muốn nói cho nó đúng ấy, thì chưa đâu. Mình niệm Phật là để theo Phật, nhưng xưa nay chúng ta niệm Phật là để kéo Phật đến với mình, chứ không phải là để theo Phật. Thì lúc tất cả những cái đó không phải là một lỗi lầm, tất cả cái đó không phải là cái điều mà không được làm. Mình nhớ điều vậy. Mình có duyên với Phật A Di Đà, mình vẫn còn muốn trong cuộc đời này cứ niệm danh hiệu Phật A Di Đà để nương tựa. Phật A Di Đà chấp nhận điều đó. Nhưng bây giờ đây cái pháp môn của mình là cái pháp môn tịnh độ, có nghĩa là sinh về cực lạc thế giới. Mà mình đã nghe đó, mình muốn theo đạo, mình muốn gặp đạo, mình muốn gặp Phật, nghe đạo, đắc đạo. Mà mình là một cái người có duyên với đạo, tức là mình trở thành một Phật tử. Mình muốn như vậy mà mình có một cái căn tính của người phàm, mình không có thể theo thành tựu được những cái pháp mà nó đòi hỏi mình có một cái sự nỗ lực quá mức. Giờ đây mình theo cực lạc, theo tịnh độ. Thì khi mình muốn theo như vậy thì trước hết cái tâm nguyện của mình phải dứt khoát. Chứ không phải là mình niệm Phật nhiều. Mình niệm Phật nhiều, mình được nhiều công đức ở trong cõi này. Ví dụ như cái nguyện, trong một nguyện của Đức Phật A Di Đà, Ngài nói là nếu ai mà nghe danh hiệu của Ngài, người đó hoan hỷ lễ bái tán thán, thì người đó nó tu tập sẽ được tất cả người trời cung kính tôn trọng. Tức là người đó không có sinh về cực lạc thế giới, người đó vẫn ở cái cõi này, người đó vẫn tu tập và người đó vẫn được sự tôn trọng, được cái quả báo là cái công đức mà hoan hỷ lễ Phật, niệm Phật, đảnh lễ Phật A Di Đà. Thành ra cho mình thấy là chính vì vậy đó mà cái pháp môn của mình ở đây là vãng sinh. Trong tất cả kinh A Di Đà đó, Đức Phật có 3 lần nhấn mạnh là mình phải làm cái gì sau khi nói xong, Đức Phật nói xong cảnh giới tịnh độ, Đức Phật nói những chúng sinh sinh về cực lạc là những bậc nhất sinh bổ xứ ở vị bản trí, Đức Phật kết luận mình phải làm cái gì? Đức Phật nói là nghe lời nói này, chúng sinh mà nghe lời nói này thì phải phát nguyện sinh về cực lạc. Lần thứ hai, Đức Phật lại nói những chúng sinh phàm chấp trì danh hiệu của Phật nhất tâm bất loạn thì lúc lâm chung được Phật đến tiếp dẫn. Xong rồi Đức Phật lại nói mình phải làm cái gì? Đức Phật nói ta thấy lời ấy nên nói lời này, ai mà nghe lời này thì phải phát nguyện sinh về cực lạc. Rồi sau đó Đức Phật nói là tất cả chư Phật ở sáu phương đều khích lệ chúng sinh của các ngài á, phải tin vào cái kinh A-di-đà. Rồi Đức Phật cũng kết luận là chúng sinh nào mà có lòng tin rồi á, thì phải nguyện sinh về cực lạc thế giới. Vậy là chỉ có ba lần trong đó mà Đức Phật Thích Ca nói là mình hãy làm cái gì, còn tất cả là mình chỉ nghe thôi, nghe mà chưa biết mình phải làm gì. Nhưng mà nghe rồi á, thì Đức Phật kết luận hãy nguyện sinh về cực lạc thế giới. Tức là đó là ba lần nói mình phải làm cái gì. Tin kinh đó đã nói lên Phật ca ngợi, chư Phật khác đều ca ngợi và nói mình hãy tin. Nhưng mà tin không đủ. Người nào có lòng tin phải phát nguyện sinh về cực lạc thế giới. Như vậy thì trong kinh Di Đà nói rõ mình phải làm gì. Tức là mình phải dứt khoát cái tâm của mình sinh về cực lạc. Chứ không phải là niệm Phật mà ở lại nơi đây, chứ không phải là thờ Phật A Di Đà mà ở lại nơi đây, chứ không phải là nghe danh hiệu Phật, quán tưởng danh hiệu Phật là để nhập thiền định ở nơi đây. Thế cho nên cái pháp môn của cực lạc, của tịnh độ là cái pháp môn giúp cho mình thành đạo. Nếu mình chỉ niệm danh hiệu của Phật A Di Đà mà không có sinh về cực lạc, mình có thành đạo được. Mình sẽ có công đức ở lại cái cõi này. Cái công đức đó của mình ấy, nó vẫn không có đủ để mình diệt được tham sân si mà thành thánh, và để mình có thể gọi là chứng đắc niết bàn ở cõi này. Nhất là trong một đời, hai đời, ba đời hay trong một triệu đời mà nó còn lâu ghê lắm. Thế cho nên muốn mình là một người phàm mà lại gặp Phật mà thành đạo được thì phải sinh về cực lạc thế giới. Thế cho nên mình phải hiểu pháp môn cực lạc không có nghĩa là xưng danh hiệu Phật A Di Đà là pháp môn cực lạc, không có nghĩa là lạy Phật A Di Đà là pháp môn cực lạc, không có nghĩa xưng dương tán thán Phật A Di Đà là cực lạc, không có nghĩa là nói giảng về A Di Đà, về cõi cực lạc đó là theo pháp môn cực lạc, mà nguyện sinh về thế giới cực lạc mới là pháp môn tịnh độ. Nên Đức Phật không có dặn mình ở trong kinh, không nói mình là hãy tu nhất cho nhất tâm bất loạn, hãy tu tập cho đến thành nhất sinh bổ xứ hay a vệ bản trí để sinh về cực lạc gì hết, hay là hãy tin kinh này, mà đều nói là phải sinh về, nguyện sinh về cực lạc thế giới. Chứ nguyện ở trong kinh nói có nghĩa là dứt khoát cái tâm mình không lưỡng lự nữa. Như vậy đó, thì mình gặp cái pháp môn, mình trở thành một người hành giả, mình là một đạo nhân, một người đi con đường đạo. Nếu mình không nguyện sinh á, thì mình chưa phải là người tu hành, dù mình thờ Phật A Di Đà, mà lúc đó mình là tu công đức thôi, nương vào Phật lấy công đức. Thành ra chính vậy cho nên cái nguyện sinh nó là một cái điểm căn bản trong sự tu hành tu tập ở trong kinh A Di Đà. Xưa nay chúng ta cứ nghĩ rằng là mình niệm danh hiệu Phật là đủ rồi, đó là mình tu rồi. Ở lắm lúc mình không nghĩ gì hết đến cái vấn đề cõi cực lạc. Mình nói là con nguyện sinh cực lạc, mình nói như con két nói, nói như cái máy nó nói, tâm mình không có dứt khoát. Thế cho nên khi mà bắt mình phải tu tập mãnh liệt để có thể về đến cực lạc, thì mình thấy mình lưỡng lự này, mình thấy mình do dự liền.